Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ nói về gọi là sự cần thiết của bí tích rửa tội. Những cái bài trước chúng ta đã nói về bí tích rửa tội, và hôm nay chúng ta khai triển một khía cạnh khác, sự cần thiết của bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội có thực sự cần thiết hay không? Và cần thiết thì cần thiết đến mức độ nào? Và chúng ta biết là công đồng Trento đã định tín một điều rất là rõ ràng như thế này. Do sự xác định của Chúa, bí tích rửa tội là điều cần thiết để được ơn cứu độ. Điều mà công đồng Trento định tín cho là sự cần thiết đem lại ơn cứu độ, thế thì điều cái định tín đó dựa vào đâu, dựa vào cái gì? Khi trình bày đạo lý về sự cần thiết của bí tích rửa tội thì giáo hội cũng diễn giảng đạo lý sự cần thiết của ơn thánh. Chúng ta biết là cái quan điểm về ơn cứu độ của chúng ta đó, ơn cứu độ không phải là do nỗ lực của chúng ta mà có được. Chúng ta không tự gồng mình lên để rồi chúng ta đạt được ơn cứu độ như là một cái nỗ lực của bản thân, dù đó là một cái nỗ lực sống đời sống thánh thiện. Không phải như thế. Bởi vì ơn cứu độ là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trình bày về ơn cứu độ nhấn mạnh đến khía cạnh của niềm tin. Anh em được nên công chính, anh em được cứu độ là nhờ anh em tin. Nhờ anh em tin, chứ không phải nhờ công kia việc nọ mà anh em làm. Thế thì ở đây, khi đón nhận bí tích rửa tội, là chúng ta diễn tả cái niềm tin của mình một cách sống động, và nhờ đó ta đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Những cái suy tư thần học đó dựa trên chính nền tảng của Thánh Kinh. Thiên Chúa đã thiết định bí tích rửa tội như con đường đạt tới ơn cứu độ. Và chúng ta thấy trong Thánh Kinh, lời của Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: nếu ai không sinh ra bởi nước và Thánh Thần thì không có sự sống mới, không có sự sống đời đời. Chúng ta thấy có rất nhiều giáo phái đã chối từ bí tích rửa tội, không cho đó là một phương tiện cần thiết để đem lại ơn cứu độ cho con người. Chẳng hạn ông Luther nhìn nhận tính chất của bí tích rửa tội, nhưng mà ông không coi đó như là một phương thế thực sự đem lại ơn cứu độ. Ông cho rằng ơn cứu độ có nhờ con người sống niềm tin, và chỉ niềm tin là đủ, không cần phải bí tích rửa tội. Calvin thì quyết liệt phủ nhận bí tích rửa tội, đặc biệt là rửa tội cho trẻ em. Và trong Tin Lành ngày nay thì người ta vẫn còn tranh luận về việc có nên rửa tội cho trẻ em hay không. Những người theo Tin Lành cấp tiến thì coi phép rửa không có hiệu lực cứu độ. Đơn giản nó là một nghi thức, giống như kiểu người ta đứng soát ở phòng vé. Anh đi vào rạp hát, đưa cho cái vé, người ta kiểm soát, đóng cái dấu, thế là anh vào. Không hơn không kém, bí tích rửa tội là một nghi thức nhập đạo. Thế thôi. Lập trường của Giáo hội Công giáo về sự cần thiết của bí tích rửa tội dựa vào chứng từ Thánh Kinh như chúng ta đã nói. Chúa nói với ông Nicodemo: không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Và chúng ta nhớ rằng trước khi về trời thì Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu thật quan trọng. Và trong các thư của các thánh tông đồ, ta vẫn tìm thấy sự cần thiết của phép rửa. Dù phép rửa không được đặt ra một cách chính thức, nhưng trong thực tế, nơi sách công vụ tông đồ cũng như nơi thư của các tông đồ khác, chúng ta thấy ơn cứu độ gắn liền với bí tích rửa tội. Chẳng hạn thời của các giáo phụ, việc nhìn nhận sự cần thiết của ơn thánh đi liền với sự cần thiết của bí tích rửa tội. Và xác tín này ở thế kỷ thứ 3, thứ 4, người ta đã hoãn việc chịu phép rửa cho tới lúc qua đời để khỏi mất ơn thánh của Chúa. Có nghĩa là chờ đến khi chuẩn bị qua đời thì đón nhận phép rửa để sau đó khỏi phạm tội gì nữa, và như vậy chắc chắn đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta biết đây là một cái thứ canh me, canh me ân sủng. Giáo hội lên án cái lối sống như thế. Thánh Cyrilo, giám mục thành Jerusalem, và Thánh Augustino thì nhấn mạnh lại, chống đối lại cái thói xấu như vậy. Tuy rằng cái thói xấu này là một cái điều quan tâm đến ơn cứu độ, nhưng mà cái cách thức thực hành theo kiểu canh me như thế thì không phải là lối sống của một người sống niềm tin chân chính. Cho nên các ngài đã chống đối cái đời sống của những con người coi ơn cứu độ là quan trọng, nhưng mà phải chờ đến khi chết thì mới đón nhận bí tích rửa tội. Các thần học gia tranh luận về các vấn đề liệu những người không đón nhận bí tích rửa tội có được hưởng ơn công chính hóa hay không, có được lên thiên đàng hay không. Trên thế gian này không phải bao nhiêu, không phải tất cả đã được nghe đón nhận tin mừng. Ngày hôm nay trong số khoảng 7 tỷ người trên thế giới thì mới có khoảng 1 tỷ 2 là những người công giáo. Vậy những người không đón nhận bí tích rửa tội sẽ ra sao? Mệnh lệnh của Chúa Giêsu có bó buộc tất cả mọi người không? Người ta tranh luận và cho thấy rằng những người sống trước Chúa Giêsu thì làm sao đón nhận được cái mệnh lệnh này? Và những người không được lắng nghe tin mừng thì làm sao có thể thực hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu được? Và như vậy thì thần học thời Trung Cổ cho rằng vào thời tin mừng chưa được loan báo thì mệnh lệnh này không có tính bó buộc. Nhưng khi bắt đầu đến thời cận đại thì người ta thấy rằng các dân nước ấy chỉ là một phần rất nhỏ trên thế giới. Vì thế, vấn đề rao giảng tin mừng cho mọi dân và làm cho mọi người chịu phép rửa là một điều cần thiết. Vào thời nay thì người ta càng khám phá ra rằng con người có thể đón nhận được ơn cứu độ trước hết qua nẻo đường của đức tin nhờ bí tích rửa tội, và sau đó có thể, chúng ta sẽ nói ở những bài sau, nhờ niềm tin chân chính, nhờ cái nỗ lực để sống theo tiếng lương tâm và hoán cải cuộc đời của mình, thì những người dù rằng chưa nhận biết Chúa Kitô, chưa đón nhận phép rửa, vẫn không mất ơn cứu độ của mình. Trước khi Chúa Kitô đến thì người ta được tháp nhập vào niềm tin, chẳng hạn như những người theo niềm tin Do Thái, với dấu chỉ là việc cắt bì, họ được gia nhập vào dân thánh và trở thành những con người sống niềm tin. Thế nhưng từ thời của Chúa Giêsu thì dấu hiệu để thuộc về thân thể huyền nhiệm của Chúa đó là bí tích rửa tội. Và như vậy, bí tích rửa tội cần thiết để con người có thể đạt đến sự công chính hóa hay là đạt đến ơn cứu độ. Sách Trong Lý Đồ Thánh Công Giáo đã nhận định như thế này: chính Chúa Kitô đã khẳng định rằng phép rửa tội cần thiết cho ơn cứu độ. Bởi vậy, Ngài đã truyền dạy các tông đồ đi loan báo tin mừng và rửa tội cho muôn dân. Phép rửa tội cần thiết cho những người đã được nghe loan báo tin mừng và có thể xin lãnh nhận bí tích này. Giáo hội không có con đường nào khác bảo đảm ơn cứu độ cho tha nhân bằng việc mời gọi họ đón nhận bí tích rửa tội. Giáo hội cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Giáo hội không lơ là với sứ mạng của mình, bởi vì căn tính của giáo hội chính là việc loan báo tin mừng, và bên cạnh việc loan báo tin mừng là việc thu tập môn đệ để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa một cách cụ thể qua việc cử hành bí tích rửa tội. Và chúng ta thấy qua dòng thời gian thì giáo hội đã cần mẫn thi hành lệnh truyền của thầy mình, lệnh truyền của Chúa Giêsu, đó là cử hành bí tích rửa tội cho muôn dân. Như vậy, ở đây ta có thể tóm kết một điều căn bản: bí tích rửa tội thực sự cần thiết cho ơn cứu độ của con người. Chính qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa ban tặng sự sống đời đời cho nhân loại. Nhờ bí tích rửa tội, con người được chia sẻ sự sống thần linh, được nâng lên trong cái đời sống tương quan với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội biến đổi tận căn con người, đem lại sự tha thứ và đổ tràn ân sủng của Thiên Chúa trong tâm hồn, để con người có thể sống tư cách làm con, và vì làm con thì được đồng thừa tự với Chúa Giêsu và được chia sẻ vương quốc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Bí tích rửa tội cần thiết như vậy đó, nhưng Thiên Chúa không bó buộc mình trong các bí tích, đến độ nếu một ai đó không phải vì lỗi của họ mà không đón nhận bí tích rửa tội thì không bao giờ được ơn cứu độ. Thiên Chúa không bị bó buộc vào trong các phương tiện, Ngài vượt khỏi tất cả và Ngài có cách để đem lại ơn cứu độ cho con người. Thế ở đây, để tóm kết cho cái bài này, chúng ta cùng xác tín với nhau, bí tích rửa tội thực sự cần thiết cho ơn cứu độ. Đó là xác tín của Hội Thánh, xác tín của chúng ta. Và trong những hoàn cảnh có thể, chúng ta giúp cho anh chị em của mình hiểu được cái tầm quan trọng đó, và chúng ta giúp cho họ có thể sống bí tích rửa tội, hoặc chúng ta có thể cử hành bí tích rửa tội cho anh chị em của chúng ta trong những hoàn cảnh khẩn cấp nào đó vì ơn cứu độ của tha nhân. Rồi chúng ta kết thúc cái bài về tầm quan trọng của bí tích rửa tội ở đây.